tôi nhận ra một cách thản nhiên và muộn màng. Tôi đã không chọn, mà có cuộc đời bất trắc và khổ ải cho mình. Tuy nhiên, điều đó thú vị thật. Số vốn này quá lớn, mà lại ít ai có. Ông tôi, cha mẹ tôi, anh em tôi, nào đã chọn? Tất cả đều trong thế bị động. Cha tôi có một người em trai, cùng cha khác mẹ. Người này sinh ra tại Lái Thiêu. Anh em tôi kêu chú là chú Út, tên thường gọi là Chạy. Có người sinh ra và chết một nơi, cuộc đời phẳng lặng vô danh. Chú Chạy là một người như vậy. Tôi lại nghĩ, khi con người chết đi, người ta không chết hẳn, mà còn sống trong hình hài của con cháu. Chú Chạy giống hệt ông nội tôi, tướng thanh mảnh, dòng dõng cao, da trắng xanh, mái tóc đen dài. Cha tôi không giống ông tôi, nhưng sau đó anh tôi lại giống chú Chạy như khuôn đúc. Cả nhà tôi ở lại Lái Thiêu sau đêm em tôi ngộ nạn. Ở nhà của chú Chạy sau đình thần bên cạnh khu nghĩa địa. Nơi đây hầu như bị người ta bỏ quên, và có lẽ không nơi nào tôi biết lại có nhiều cây cỏ không tên như ở đây. Phần nhiều là dây leo sống chùm gởi trên thân cây da và bao trùm những ngôi mộ. Chúng có chùm trái nhỏ nhỏ màu tím, khi chín lại trở màu đỏ bầm. Chú Chạy nói nếu ăn nhầm một trái cũng đủ để chết. Mỗi đêm trong khu nghĩa địa, từng bầy đom đóm hiện về với hằng hà ánh chớp tắt lân tinh như ma trơi. Còn ban ngày, đất nóng bốc hơi như thiêu như đốt. Tôi cứ nhìn những chùm trái của sự chết này một cách tò mò và thèm thuồng. Ngoài ra toàn là cỏ. Cỏ mọc cao hẳn đầu người, tràn lấp lối đi về. Mỗi khi chiều xuống chậm chạp một cách chán chường, cho tới hoàng hôn và trời tối đen kịch, tôi nhìn thấy một ánh đèn leo lét đằng xa, trong lao xao cỏ dại, bên kia những dòm cây và những ngôi mộ. Anh em chú bác trong gánh hát đã bỏ đi để kiếm sống. Cha tôi trở lại nghề nhổ răng. Mỗi sáng, ông bày một cái bàn nhỏ bên hông chợ. Trên bàn có cái khay đựng đầy răng với những cái kềm hoen rỉ. Và tôi cứ nhìn cảnh cha tôi vặn những cái răng khỏi xương hàm nhiều người với máu đỏ rực trên miếng bông gòn nực nồng mùi cồn 90 độ mà buồn. Làm người nhổ răng và cả người bị vặn răng, không có ai là sung sướng hết. Ông bầu gánh nghệ tinh đã không thân dinh, mà trên gương mặt đầy lo âu vì tiền. Nếu sống cho đủ tuổi để chết, thì khác với suy nghĩ của nhiều người, tôi e rằng kiếp người quá dài như cha tôi. Hạnh phúc thay cho con đom đóm lập lòe chỉ một đêm. Nhà của chú Chạy, phần nửa là của chú, còn nửa kia là của người chết. Cánh cửa vào nhà là cửa nhà mồ. Nó làm bằng những chấn song. Cái bàn là tấm bia đá, còn rõ nét chân dung một người đàn bà, với hàng số năm sinh và ngày tử. Một ổ mối đùng nơi chú đặt cái trang nhỏ, cắm nhang, chân nhang cũ và tro tàn dương dãi. Tôi đói tới mức ngây dại, và lần thứ hai, sau cái lần ăn cắp rượu của Chúa, tôi ăn cắp cơm cúng của người chết xung quanh những ngôi mộ. Còn lần thứ ba, tôi ăn cắp một mẫu bút chì vụn. Nó chỉ bằng đầu ngón tay. Sau những hành vi này, tôi có cảm giác mạnh, thấp thoáng chút lo sợ bị trừng phạt. Nhưng dù sao, tôi cũng vượt qua khỏi thân phận mình, một cái tôi thụ động và nhút nhát. Sự trừng phạt đáng kể khi cha tôi thấy trong túi áo tôi có mẫu bút chì vụn. Không hiểu sao, ông cứ nghĩ tôi luôn luôn là một thằng chẳng có gì trong túi. Mặc dù ông nghĩ đúng, và tôi là một kẻ ăn cắp. Tôi bị quỳ gối trên một miếng gai sơ mít. Bỗng nhiên tôi cười, trong sự tủi thân tàn tệ. Rồi tôi nhớ, chính cha tôi cũng đã quỳ trên miếng sơ mít khi ông nội trừng phạt cha tôi ở một hoàn cảnh bị động ngày nào. Nay, cha tôi chủ động hơn vì có tôi là đứa con. Hóa ra cái nhục hình này là một thói quen nhiều đời, ít khi đem lại kết quả. Nó tạo hờn oán, làm xa cách cha và con. Sao người ta không ca hát hay làm thơ để dạy dỗ những đứa con của họ? Tôi không khóc được, vì vậy mà tôi phải quỳ trên miếng sơ mít lâu hơn. Ở trường hợp tôi lúc đó, khóc là biểu lộ của sự hối cải, để cha tôi nguôi ngoai. Mà tôi lại làm cái điều khác đi, một trong những ngộ nhận. Lúc sau này, cha tôi hay ngồi trong sòng bài. Ông bỏ tôi quỳ trên miếng sơ mít, rồi hối hả trở lại nơi đó. Ông thích chuyện này, còn tôi có cái thích khác. Hai đầu gối tôi bị gai đâm lủng nhiều chỗ. Lạ thay, nó mang lại khoái cảm. Tôi hoàn toàn chưa thỏa mãn lắm với cơn đau, mà tôi nghĩ rằng khó vượt qua. Khá giống như khi tôi chịu tấm dáng phóng dao nặng nề trên lưng. Tôi đã quen với khổ nhục chăng? Mẹ tôi ngồi nhìn tôi. Bà ngạc nhiên sao tôi cứ quỳ hoài trên miếng sơ mít. Khuôn mặt tôi nhớp nhúa mồ hôi. Mẹ cứ ngồi như vậy nhìn tôi, cho tới khi mặt trời xuống dần trên nghĩa địa. Một thứ ánh sáng kỳ lạ bao quanh chúng tôi, long lanh lân tinh. Trên tóc mẹ tôi có những đường viền ngộ nghĩnh, như là bà đang ngồi trong một tiệm chụp hình chân dung bia mộ. Buổi chiều lại tới, mảnh trăng dần hiện trên nền trời màu tím. Đó là một buổi chiều buồn, trong chán chường cùng cực. Mọi thứ đều xấu đi. Nhiều khi là vậy, nó hay có lúc nào mà não trạng không phấn chấn. Tôi đi lang thang trong nghĩa địa, không muốn về nhà. Nơi này với tôi xa lạ quá. Nơi tôi câm nín, khó giải bày. Cuối cùng, tôi ngồi bên một ngôi mộ thấp lè tè. Ngón tay trỏ của tôi cứ viết trên cát những dòng chữ ngoằn ngoèo rằng: tại sao tôi không được sống bình thường như những người khác xung quanh tôi? tại sao tôi dốt nát mê muội. Tôi có quyền được sống làm người, được học hành, yêu thương và có hạnh phúc chứ? Lẫn trong ánh chiều tà, màu đỏ đậm của thứ trái chết trong nghĩa địa khiến tôi chú ý. Người ta ăn để sống, tranh giành miếng ăn để sống. Mà buồn cười thay, nơi này có thứ ăn để chết. Nếu như có ai bên cạnh tôi lúc này, nói cho tôi nghe rằng sự sống rất tuyệt vời, dù cho là nói không thật, thì tôi cũng không ăn làm gì cái thứ trái này. Vì vậy, tôi đã ăn nó. Vị nó ngọt ngọt. Sau đó, chua dần, làm tê lưỡi. Một lúc sau, tôi không biết cái lưỡi của tôi có còn trong miệng hay không. Và tiếp theo là mắt. Nhìn bất cứ vật gì, nó cũng biến dạng. Trái tim như đã ngưng lại. Cái thứ trái này chứa một chất gây tê liệt thần kinh quá mạnh. Lòng tôi tràn đầy hối hận. Lúc này, cuộc sống quả là đáng yêu trước khi nhắm mắt. Tôi nằm úp mặt xuống đất chờ chết. Có một câu mà bất kỳ ai, kể cả tôi, cũng hỏi thầm. Lúc chết, mình sẽ ra sao? Có khi nào tôi được gần gũi với đất khá sớm như hôm nay, nơi tôi trở về? Mùi đất dễ chịu hơn là mọi người tưởng. Đất mát rười rượi, hòa với nước mắt của tôi. Thì ra, tôi cũng là một thằng ham sống sợ chết như ai. Lúc gần chết, ai lại không nuối tiếc điều gì mình thương quý nhất mà chưa với tới được. Lúc này, tôi nhớ Phương với tất cả đam mê và tôi lại khóc. Rồi tôi cố nhìn sát mặt đất, sao mà nhiều đốm sáng lập lòe vậy? Tôi nhìn thấy những hạt cát lớn dần lên. Nó nâng tôi lên một cách không cưỡng lại được. Gió lúc đó cuồn cuộn đùa với đất và cát, tạo hình một con người. Khuôn mặt của Phương rõ dần. Sau đó, Phương im lặng nhìn tôi như chờ đợi. Rồi tôi chết đi. Thân thể nhẹ tên, trống rỗng như không còn gì. Tôi bay bổng. Và tôi thấy mình ở bên kia mặt trăng. Lạ thường thay, nó mỏng manh như chiếc đĩa thủy tinh. Tôi hối hận việc làm vừa rồi. Đàn ông có khi là vậy, mặc dù rất ảo, nhưng tôi đã biết hôn và trở thành đàn ông. Bên kia trăng là một vùng thinh lặng không màu sắc. Dài án mây có dáng một người khổng lồ đang đứng nghiêm khắc nhìn tôi. Dài cánh chim về muộn màng bay ngang vai ông ta rồi xuống thấp dưới chân mây. Nơi xa xôi đó có ngôi nhà trong nghĩa địa văng vẳng tiếng chuông chiều gọi tôi. Đúng là có người gọi tôi, làm cho tôi mở mắt, và tôi thấy khuôn mặt héo hắt của em tôi đang cúi xuống chăm chú nhìn tôi. Đằng sau khuôn mặt nó tràn ngập ánh sáng tối chớp tắt xanh rờn của những con đom đóm. Một mảnh trăng lớn treo lơ lửng trên nền trời thâm thẳm. Em tôi cầm một chén cơm lạc và một bó nhang. Anh ơi, ăn đi, cho đỡ đói nè. Rồi tôi ngồi dậy nhìn chén cơm. Ở cõi âm mà tôi chạm chân, chỉ ở trong tưởng tượng bệnh hoạn của tôi. Chú chạy cũng biết đùa dai. Cái thứ trái đó không gây chết người như chú nói. Nó chỉ làm tôi quên đi vài phút sống và cho tôi gặp Phương. Em tôi ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó ngước nhìn trăng.
Anh biết không? Nhìn trăng, em nhớ chị Phương quá à. Có đêm gánh hát chuyển bến bằng ghe. Trăng khuya như trôi theo anh em mình.
Chị Phương hát dưới trăng. Không có ai hát mà buồn như chị hết. Khi nào chị hát, sông nước cũng buồn theo. Rồi nó đốt vài nén nhang, cắm trước ngôi mộ thấp, có nhiều dây leo và những chùm trái chết. Tôi nói theo kinh nghiệm vừa mới có đây, về cái chết. Mà thường thì đi xa về, người ta hay nói dốc.
Em biết không, những người chết đi á, qua bên kia mặt trăng, ở chỗ đó không có tiếng động, mà cũng không có màu sắc nữa. Lúc chết rồi, mọi sự đều không còn cần thiết, kể cả khói nhang hay chén cơm cúng.
Em nhìn tôi trách nhẹ.
Nhưng lòng dạ mình nghĩ tới người khuất mài khuất mặt, khi sống đồng cảnh khổ như mình, để khi mình nằm dưới này như những cô bác anh chị chung quanh á, thì cũng còn có người nghĩ tới mình chứ, cho đỡ lạnh.
Gió về lạnh căm trong cõi hoang du này. Bầy đom đóm đợi chết khi mặt trời lên. Lũ côn trùng hát vang chung quanh chúng tôi. Giờ đây, mọi nhà đã lên đèn với tiếng cười trẻ thơ đang quây quần bên cha mẹ. Còn anh em tôi ngồi đây nhìn trăng. Lũ côn trùng có khác gì thân phận anh em tôi? Sao tôi mơ ước như cánh chim bay về những tổ ấm đâu đó, trong cõi mênh mang vô cùng. Trên đường về, dù dịu dợi, chúng cũng ríu rít gọi đàn. Lũ côn trùng hằng đêm vẫn hát vang. Những nghệ sĩ rong rêu này có muốn chết đâu.